Bà nội con là Vũ Thị Tẹt, tên hay thế, cụ Vũ Thị Tẹt. Các cụ ngày xưa đặt tên hay lắm các vị ạ. Ngày xưa thầy đặt cái pháp hiệu đi quy cho các cụ mà hay viết lá sớ. Ngày xưa khi mới đến cái chùa Ngọc Tân á, ví dụ như là thầy đọc đến cái lá sớ, cái ngày xưa mới đi chùa, mới đến chùa mùng một ngày rằm phải đọc sớ cho các vãi. Ví dụ trong các vãi mà có 100 vãi thì phải đọc sớ 100 vãi các cụ mới nghe. Cúng Phật xong là cái sư phải ea đọc sớ hết cho các vãi, không đọc không được. Mà thực sự nói là các vãi trong chùa thực sự đi chùa có 30-40 cụ mà đã là viết lá sớ cho các cụ mới vui. Các cụ đến chùa mà không viết sớ các cụ chả thèm đến, thì ông sư thì làm lễ xong ông sư đi xuống một mình. Cho nên á, cái ngày đó có giảng pháp họ không đến chùa, các vị các cụ các Phật tử. Cho nên là ra chùa thì tụng kinh họ không tụng, tụng kinh các cụ và các cụ phần lớn các cụ mà không biết đọc, không biết chữ. Mà các cụ đi chùa thì toàn 70-80 rồi, đọc kinh sao được. Còn cái tổ tụng kinh á, là họ không đi lễ buổi sáng buổi trưa mà họ đi lễ buổi tối, thì ban ngày phải đi làm. Tối xuống cái tổ tụng kinh mà các vị 40-50-60 đó, thì các vị gọi là tổ kinh của chùa. Thì cái đó thì các vị đấy là tối mới xuống tụng kinh, 7 rưỡi tối mới xuống tụng kinh. Còn cái tổ đi mùng một ngày rằm nó là toàn các cụ già, gần như toàn các cụ già thôi, lúc mới về chùa như thế đấy. Thế cho nên là muốn các cụ đi chùa là phải gì, lễ cúng Phật xong là phải đọc sớ ea suốt các cụ lễ thì các cụ mới đi lễ đấy. Thế các chùa nông thôn ở quê ngày xưa là thế đấy các vị. Cho nên đâu phải hoằng pháp, đâu phải dễ đâu. Đọc sớ có khi cái ngày đấy mới về đọc sớ mà cười cười đau cả bụng ra. Ai là tên là Phật tử Nguyễn Thị Tún hiệu Diệu Tín, Phật tử Nguyễn Thị Ổn hiệu Diệu Ẻn, Phật tử Nguyễn Thị Tí hiệu Diệu Chuột. Ai các cụ đọc thế, ngày xưa đi quy thế mà tên là Tí hiệu Diệu Chuột. Ngày xưa toàn đọc pháp danh là hiệu Diệu thôi. Đây nữ ấy, tên là Toán, Nguyễn Thị Toán hiệu Diệu Tén, Nguyễn Thị Tí hiệu Diệu Chuột. Đấy. Mà có cái đợt mà đi làm sớ đọc đọc mà thì mình không thể cười được. Đấy. Đọc cái tên các vị biết cái tên gì không? Nguyễn Thị Ếch hiệu Diệu Nhái. Mà đọc xong mà cười sắc sụa cả lên. Mà cái đám cúng này là đám cúng 49 cho nhà người ta, mà không chỉ mình thầy cười đâu. Mà đọc cái tên ra, lúc đó là đang học học viện, là mời hai đại đức đến để cúng hộ. Mà đọc một cái là thầy là đánh trống, còn cái đại đức cái cùng học đấy là làm chủ lễ. Thế lúc mình viết sớ mình đã buồn cười rồi. Nhưng khi mà mình lên về cái thầy đọc sớ là thầy đọc giọng rất là hay mà dõng dạc. Tín chủ Nguyễn Thị Ếch hiệu Diệu Nhái. Mà mình đang đánh trống mà mình không thể nhìn được cười. Mà mình thực sợ là thất ra gọi là cái gì gọi là nó làm cái gọi là mình làm gia đình họ, mình sợ là lúc mình cười gia đình người ta đang đám tang cúng tuần 49 mà ba ông sư làm lễ mà lại cười khi đọc. Mới khổ cái thầy chủ lễ giọng nó lại hay, lại rõ ràng rành mạch. Tín chủ Nguyễn Thị Ếch hiệu Diệu Nhái. Đấy. Mà mình đang đánh trống mà không thể nào mà nhịn được. Thế là cười. May không chỉ mình ba ông sư chủ lễ cười, mà cả nhà người ta ở dưới và đến cả các vãi các giả các vãi mấy chục người, ai cũng cười không nhập, không nhịn được. Thế hóa ra mình không phải là tội phạm duy nhất, mà là cả nhà người ta cũng phá lên để cười. Đấy, không hiểu làm sao. Ngày xưa các cụ ấy thường là, các cụ ngày xưa có trường hợp mà hiếm muộn con cái. Người ta thường là quan niệm là đặt cái tên nó xấu để cho nó dễ gì? Dễ nuôi. Ấy thì thế mà ra chùa họ quy Tam Bảo. Thì các thầy ở chùa đặt cho nó thiếu gì cái pháp danh. Nguyễn Thị Ếch thì đọc là hiệu Diệu Hoa vào đó cho nó, hoặc là hiệu Liên Hoa vào đó, hoặc là hiệu Diệu gì Diệu Sen vào đấy, hiệu Diệu Lương vào đấy, hoặc là hiệu Diệu Thành, hoặc hiệu Diệu Thánh vào đấy cho nó hay. Nguyễn Thị Ếch rồi, cho người ta một cái tên pháp danh là Hiệu Diệu nháy vào đấy nữa, ôi giời khổ lắm. Đấy, còn cái chuyện thì Nguyễn Thị Tún, Hiệu Diệu Tín, cái đây thì Tỏn, Hiệu Diệu Tẻn vào đây thì nhiều lắm. Đấy, cho nên ngày xưa mỗi khi mà quy Tam Bảo khoảng độ 100 Phật tử là đau đầu cái chuyện đặt hiệu. Sau này may từ năm 2012 nghe được Pháp Sư Tịnh Không ấy, chủ trương là gì? Pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ hết. Vì cõi Tây Phương Cực Lạc có hằng hà sa số các vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, và tu tập ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật Di Đà thọ ký cho, và sau này vô số các vị Bồ Tát có tên là pháp danh là Diệu Âm đó và đều thành Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đó, đi khắp mười phương để thành Phật hiệu Diệu Âm Như Lai. Cho nên bây giờ các vị nào có pháp danh là Diệu Âm mà được phóng sinh về Tây Phương Cực Lạc, sau này nếu vẫn muốn cái tên là pháp danh là Diệu Âm Bồ Tát và Diệu Âm Như Lai thì cứ để nguyên, còn không muốn thì sau này về Tây Phương Cực Lạc các vị muốn xin Đức Phật tên khác cũng được, Đức Phật A Di Đà nó đặt tên mới cho các vị. Còn bây giờ cái Diệu Âm Cư Sĩ sau này là Diệu Âm Bồ Tát là được rồi. Thế là tốt rồi. Đấy, khi đọc cái tên là cụ thân mẫu của Phật tử là này, có cái tên là Vũ Thị Tẹt. Thế nên thầy mới nói là đấy, các cụ sẽ đặt cái tên nhiều cái tên mà nói. Đặt cái tên, các cụ chủ trương là ngày xưa là đặt cái tên cho nó dễ nuôi. Đấy, vì khó nuôi cho nên sinh con sinh cái những đứa trước nay khó nuôi cho nên là đặt cái tên là xấu đi cho nó khó nuôi, cho nó dễ nuôi. Đấy. Ngày xưa thầy lên trên Tản Viên thầy viết một cái lá sớ cho một gia đình, cái tên gọi là tên nào cũng xấu luôn. Đấy, tên nào cũng xấu. Nhưng có một cái tên mà khi đọc xong, viết lá sớ xong mình còn nghĩ là nó không phải. Thế mình mới hỏi lại gia chủ, tức là hỏi lại cái người viết sớ. Xin lỗi các vị đấy, tên là Trần Thị Ẻ. Cái tiếng mà lại đấy hỏi là người Mường, cái người dân tộc của người Mường ở trên Minh Quang ấy, tên là Trần Thị Ẻ. Cái từ Ẻ đây là cái từ theo tiếng người Mường á. Xin lỗi các vị, người kinh của người Việt, tiếng Việt cho người kinh của chúng ta là gì? Là phân đó. Là phân đó. Xin lỗi các vị, đấy đây cắt nghĩa là phân, là cứt đó, là cái đồ rất là bẩn. Mà cái tên của gia đình đó cả mấy người đều cái tên rất là xấu, đặt tên con rất là xấu. Xấu lắm. Thế thì hỏi thì ra thì mới bảo là đi xem. Người ta bảo là khó nuôi vì trước đó là bị lưu thai và hỏng thai mấy lần rồi. Cho nên sau này là sinh con đã đi xem, người ta bảo là không được đặt cái tên đẹp. Đặt tên đẹp là bị cái con yêu tinh ở ngoài cây đa đầu làng nó bắt hết. Đấy, thì đi xem người ta bảo như thế, cho nên về là gì, là đặt cái tên toàn cái tên xấu rồi. Đặt toàn tên xấu, hai ba đứa con đặt toàn tên xấu. Thì bảo từ khi đặt cái sinh đứa con đặt tên là Ẻ đấy thì bắt đầu từ đó là nuôi được. Sau sinh thêm hai đứa này là ba đứa con toàn đứa xấu. Viết lá sớ vào lắm khi buồn cười lắm các quý vị. Đây thôi, trở lại cái câu hỏi đi. Nói chuyện là Tiếu Lâm, nhưng mà Tiếu Lâm có thật nhé. Đấy, ở đời nó ngày xưa nó thế mà. Đấy. Thế cho nên đây thì trở lại bài đấy, cụ Vong Vũ Thị Tẹt này mất ngày 30 tháng 9 năm 2014. Bố đẻ mất ngày mùng 6 tháng 12 năm 2016, tên là Đoàn Văn Táng. Tên là Đoàn Văn Táng ở xã, chắc là Đoàn Văn Táng hay là An Táng ở xã Nam Trực, Nam Định. Nay con muốn làm lễ cải táng sang nhà mới cho bà nội và bố con, nhưng không biết cất ai trước và làm thế nào. Nay con viết giấy này xin hỏi thầy, thầy chỉ bảo cho gia đình con biết. Con đã cảm ơn thầy. Đương nhiên, ở đây bà nội mất ngày 30 tháng 9 năm 2014, còn bố của Phật tử này là mất ngày 6 tháng 12 năm 2016. Đương nhiên, nó có hai trường phái nhé. Về cái này nó có hai trường phái. Một trường phái là chủ trương là cứ người mất trước là sẽ lên trước. Tức là nếu mà người làm em hay làm chi dưới hay làm cháu đã mất trước, thì trong cùng một dòng họ đấy, mặc dù là cùng cất mộ, sang mộ vào cái ngày hôm đấy, nhưng mà nó lên trước khoảng độ tầm 5, 10, 15 phút gì đó, thì là cho lên trước và cũng đặt trước. Đấy là một trường phái, tức là một cái quan điểm, một cái chủ trương, một cái quan điểm về để tâm linh cứ mất trước là lên trước và hạ trước, mặc dù cùng làm trong một ngày đấy. Nhưng cũng có một cái trường phái, một cái quan điểm, đó là gì? Đi theo vai vế lúc còn sống. Tức là ví dụ như trường hợp này mà theo cái vai vế lúc còn sống này, đó là bà nội sẽ phải lên trước, vì đây cụ cũng mất trước nữa. Mất trước vào năm 2014, còn bố đẻ của Phật tử này, tức là con trai của cụ Tẹt này, đó là mất năm 2016. Tức là bố đẻ của cái vị viết cái câu hỏi này. Cho nên, theo cả tình, cả lý, cả về cái thuyết, thì lúc động thổ cũng là động thổ, phá nấm cũng phải động thổ chỗ cụ cụ nội này trước, tức là cụ Tẹt này trước, xong mới đến bố đẻ của Phật tử này. Tranh nhau khoảng 5 đến 10, 15 phút gì đó. Động thổ đào huyệt mới cũng như động thổ pha nấm, lúc bật ván thiên và cũng thế. Và đến lúc gì? Lúc đặt xuống cũng thế. Đặt cụ bà nội trước, xong mới đặt bố đẻ. Đấy là trường hợp đấy. Trường hợp này thì hướng dẫn luôn như thế về cứ thế mà làm. Còn cúng bái các thứ nhờ các thầy ở gần ở dưới đó, hay là các ông thầy Pháp thầy cúng ở địa phương ở dưới đó. Nam Định và Ninh Bình là cái đất cúng rồi, cho nên cái việc này thì ở dưới đó, nhờ dưới đó cho nó gần.